Kinh văn: tánh mình mê tức là chúng sanh, tánh mình giác tức là Phật. Lòng từ bi tức là Quán Âm, lòng hỷ xả tức là Thế Chí, lòng năng tịnh tức là Thích Ca, lòng bình trực tức là Di Đà. Lòng nhân ngã là núi Tu Di, lòng tà vậy là nước biển. Lòng phiền não là sóng trào, lòng độc hại là rồng dữ, lòng dối giả là quỷ thần, lòng trần lão là rùa trảnh, lòng tham sân là địa ngục, lòng ngu si là súc sanh. Giảng: ông không hiểu tự tánh của mình, mê mất đi tự tánh, quên đi tự tánh của ông, đó chính là chúng sanh. Nếu tự tánh giác ngộ, giác ngộ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, cho nên đoạn ác tu thiện, đó chính là Phật. Năng thực hành pháp từ bi, sung mãn lòng từ bi, đó chính là học theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Có lần đồ đệ của tôi nói với tôi rằng: từ bi đối với con thật là điều mới mẻ lạ kỳ, lúc trước con không biết thế nào là ý nghĩa của từ bi. Tôi nghĩ không những đồ đệ của tôi không hiểu rõ, mà rất nhiều người Tây phương khác cũng rất xa lạ đối với từ bi. Tại sao vậy? Vì họ không chú ý đến từ bi, cho nên đối diện cũng không nhận thức được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu muốn nhận thức Bồ Tát Quán Thế Âm, cần phải thực hành pháp từ bi, vì từ có thể ban vui tất cả chúng sinh, bi có thể diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài, từ bi có thể cho người an lạc. Cái vui này là niềm vui chân chánh, mà không phải là những cái vui của thế gian như đánh bài, cá ngựa, khiêu vũ, vân vân. Chân chánh giác ngộ mà không còn làm những việc mũi mê sai lầm, đó mới là sự an lạc chân chánh. Cho nên nói đoạn trừ vô minh, tức là hiển hiện pháp tánh. Gì gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí? Chính là hỷ xả, hoan hỷ bố thí, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm. Nếu ông có thể từ bi hỷ xả, chính là học theo gương hạnh của Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu ông có thể tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ tâm, phản bổn hoàn nguyên trở về tánh Như Lai Tạng, kiến diệu tánh minh tâm, chân minh giác tánh, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó cũng là năng nhân tịch mạch. Nếu ông có thể công bình chánh trực, không có một chút riêng tư, đối với ai cũng đều dùng tâm từ bi bình đẳng, đó chính là gương hạnh của Đức Phật A Di Đà. Đây đều là ví dụ. Ông không nên cho rằng bình trực chính là Đức Phật A Di Đà, không nên sanh lòng chấp trước. Nghe kinh, nghe thuyết pháp, sợ nhất là sanh lòng chấp trước. Không nên nói: tôi nghe pháp sư giảng công bình chính trực là Đức Phật A Di Đà. Nếu vậy thì ông đã khi dễ Đức Phật A Di Đà. Nếu tâm ông có thể bình đẳng chính trực, đó chính là công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Ông nói đó chính là lời của Lục Tổ giảng, có cái gì mà không thể tin được? Lục Tổ giảng lúc nào, tại sao tôi không nghe được như vậy? Lòng nhân ngã là Tu Di, có nhân có ngã liền có núi Tu Di. Người có tướng của người, ngã có tướng của ngã. Người có cái bộ dạng của người, ngã có cái dáng điệu của ngã. Cái bộ dạng này còn cao hơn núi Tu Di. Tu Di dịch là diệu cao. Diệu cao nghĩa là không biết nó cao bao nhiêu, vì nó quá diệu. Cho nên người cống cao ngã mạn chính là Tu Di. Bình đẳng chính trực ở trên và Tu Di ở đây đều là ví dụ. Đó là kêu ông ở tự tánh nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, ở tự tánh thấy tất cả tật xấu. Lòng tà vậy là nước biển, lòng phiền não là sóng trào. Tà tâm của ông giống như nước biển lớn, ông có phiền não chính là biển xanh sóng. Sóng nhỏ thì rất bằng phẳng an tịnh, không có thanh âm. Sóng lớn dâng cao 10 trượng thì có thể cuốn thuyền lớn vào tận đáy biển. Giống như đại phiền não của người thì có thể che phủ cả ánh sáng trí huệ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, không nên sanh phiền não. Lòng độc hại là rồng dữ, có sóng thì sẽ phát sinh nguy hiểm, đó chính là độc hại. Độc hại chính là độc long. Cho nên ác long ở Long Cung lúc muốn mời khách liền nổi sóng lớn, mời tất cả mọi người trên thuyền đến Long Cung ăn tiệc, uống long tụ. Lòng dối giả là quỷ thần. Người phàm phu nói: tôi không tin có quỷ, tôi không tin có thần, vì không nhìn thấy. Căn bản không cần nhìn thấy, vì nó chính là hư vọng mà. Ông nhìn nó làm cái gì? Dù có nhìn thấy cũng là sanh sống. sóng nhỏ thì rất bằng phẳng an tịnh không có thanh âm, sóng lớn dâng cao 10 trượng thì có thể cuốn thuyền lớn vào tận đáy biển. Giống như đại phiền não của người thì có thể che phủ cả ánh sáng trí huệ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, không nên sanh phiền não. Lòng độc hại là rồng dữ, có sóng thì sẽ phát sinh nguy hiểm, đó chính là độc hại. Độc hại chính là độc long. Cho nên ác long ở Long Cung lúc muốn mời khách liền nổi sóng lớn, mời tất cả mọi người trên thuyền đến Long Cung ăn tiệc, uống long tụ. Lòng dối giả là quỷ thần, người phàm phu nói: tôi không tin có quỷ, tôi không tin có thần vì không nhìn thấy. Căn bản không cần nhìn thấy, vì nó chính là hư vọng mà. Ông nhìn nó làm cái gì? Dù có nhìn thấy cũng là hư vọng. Quỷ thì không thể dùng tay nắm bắt. Ông nhìn thấy dường như có hình tướng mà dùng tay nắm bắt nó, thì đích xác nó ở nắm bắt được nó, vì nó chỉ là cái ảnh, là hư vọng, không phải thực tại. Tôi sẽ nói với các ông làm sao có thể biết thấy quỷ thấy thần. Quỷ màu đen, ảnh đen vì nó thuộc về âm. Thần màu trắng thuộc dương. Lúc ông nhìn thấy thì có hình tượng, nhưng nhìn thì có thể thấy, nắm lấy thì không được, vì chúng đều là hư vọng. Lòng trần lao là rùa trạnh, lòng tham sân là địa ngục. Trần lao trong tự tánh của chúng ta chính là rùa, là trạnh. Tôi giảng kinh cho các ông lâu như vậy mà chưa nói cho các ông biết tham sân là địa ngục. Đây không phải nói tham sân là địa ngục, mà nói lúc ông có tham tâm, có sân tâm thì nhất định sẽ đọa địa ngục, vì nay đã trồng hạt giống địa ngục. Tham tâm, sân tâm thì tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Lòng ngu si là súc sanh. Lúc giảng kinh, có khi tôi nói người đó ngu như heo. Có người nói heo rất thông minh, nó chỉ biết ăn và ngủ, ngoài ra không làm gì cả. Nói nó không làm gì cả chính là thông minh. Cho nên có người muốn học theo heo, suốt ngày từ sáng đến tối ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, đến lúc mập liền bị người ta giết ăn thịt. Cho nên nói ngu si là súc sanh. Ông nghĩ một đời của súc sanh có ý nghĩa gì? Tuy không có ý nghĩa, nhưng nó cũng muốn sống. Lúc giết nó cũng kêu an ác: tôi không muốn chết. Tuy nó cầu xin như thế, nhưng vì người ta không hiểu ngôn ngữ của nó cho nên không biết. Nếu ông có thể hiểu được ngôn ngữ của loài heo thì sẽ sanh lòng từ bi mà không giết nó nữa. Kinh văn: chư thiện tri thức thường làm 10 điều thiện thì thiên đường liền đến. Dứt lòng nhân ngã thì núi tu di sập ngay. Bỏ lòng tà vậy thì nước biển khô cạn. Trừ lòng phiền não thì sống lặng êm. Quên lòng độc hại thì rồng dữ ác tuyệt. Tâm địa mình chính là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh. Ngoài soi sáu cửa trong sạch, có thể phá được các cõi trời lục dục. Trong soi tánh mình, làm cho ba độc liền dứt, cả thể các tội địa ngục đồng tiêu diệt một lần. Trong ngoài sáng thấu, chẳng khác gì cõi Tây Phương. Nếu chẳng chịu tu như thế thì làm sao đến cõi kia được? Giảng: quý vị thiện tri thức, nếu ông thường hành thập thiện đạo, ông có thể đến thiên đường năng trừ ngã kiến nhân kiến, núi tu di sẽ sụp đổ, đoạn trừ tâm tà trí tà kiến, nước biển cũng khô kiệt, lúc không còn phiền não, sóng cũng tiêu diệt. Đoạn trước tôi có giảng rằng những cơn sóng nhỏ giống như từng niệm vi tế trong tâm người, ông không cảm thấy nó có sóng, nhưng trên thực tế có sự tồn tại của nó. Mà sóng lớn chính là phiền não, sóng nhỏ là những thứ vô minh vi tế. Trong tâm của ông giống như sóng nước, chính là niệm trước đã diệt, niệm sau lại đến. Nếu ông không muốn có sóng thì phải đoạn trừ vô minh. Có vô minh thì có tam độc tham sân si. Tại sao ông có tham tâm? Chính là vì vô minh sai sử ông. Nó nói: tôi muốn món đồ đó, nhanh nhanh lên kiếm cho tôi. Tham tâm liền kiếm cho nó. Tài và sắc cũng giống như vậy. Nếu không được, nó liền nổi nóng, giống như một đồ đệ của tôi nói: tôi muốn cái gì phải được cái đó, tại sao tôi lại không có? Đây do vô minh gây ra. Liền nổi lên lòng tức giận, sân si mà sanh sống. Sống nhỏ còn chưa sao, lúc nổi sống lớn, Long Vương muốn mở tiệc mời ông làm khách. Quên đi tâm độc hại, không hại người thì ngư long trong lòng cũng không còn. Vì rồng sẽ phun khí độc, người bị trúng độc này sẽ bị chết liền. Tấm đĩa của mình chính là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh sanh đại trí huệ, tức ngoài chiếu lục môn thanh tịnh, nhãn thấy sắc không bị sắc trần xoáy chuyển, tai nghe tiếng không bị thanh trần xoáy chuyển, mỗi người mùi thơm không bị hương trần xoáy chuyển, lưỡi nếm vị không bị vị trần xoáy chuyển, thân giác xúc không bị xúc trần xoáy chuyển, ý duyên pháp không bị pháp trần xoáy chuyển. Lúc sáu cửa lục căn thanh tịnh thì có thể phá lục dục chữ thiên, tứ thiên vương thiên, đảo lợi thiên, giả ma thiên, đấu xuất thiên, lạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên. Kỳ thực lục dục chư thiên chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ông. Lúc lục căn đều thanh tịnh, lục dục chư thiên liền bị phá trừ, vì chủng tử và nhân của lục dục chư thiên chính là ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thích sắc đẹp liền sánh lên trời, vì thiên nữ rất đẹp. Tại nghe sắc nghĩ rằng nếu tôi được sanh lên trời thì ngày ngày được nghe âm nhạc. Âm nhạc của trời thì du dương êm ái hơn đàn guitar, đàn vĩ cầm mandolin của dương gian. Lúc tai của ông không bị thanh trần xoáy chuyển thì phá lục dục thiên, cho đến tỷ thiệt thân ý cũng đều như vậy. Có người hỏi, lúc lục dục thiên không còn thì địa cầu có bị hoại không? Ngay hư không cũng không còn, làm sao có địa cầu? Lại hỏi, vậy thì tôi ở đâu? Ở trong hư không là tốt nhất rồi, không cần trở lại nữa. Tử tánh hồi quang phản chiếu, khiến ông phát hiện giác ngộ, giác tánh Như Lai, thì tam độc tham sân si tiêu diệt, mọi tội nghiệp ở địa ngục cũng tiêu diệt theo. Tiêu diệt như thế nào? Vì ông không có tam độc, không có vô minh, thì nhất thiết tội chứng đồng thời tiêu diệt. Lúc đó liền giác ngộ tánh tội vốn không. Nhưng điều đầu tiên cần phải là phá vô minh mới có thể không. Trong tâm quang minh, bên ngoài cũng quang minh, trong ngoài không còn chướng ngại. Đó chính là thế giới cực lạc Tây Phương. Thế giới cực lạc không có tam ác đạo, không có bất cứ chướng ngại nào. Nay ông có thể nội ngoại minh triệt, tam độc tiêu diệt, tam chướng đoạn trừ, chính là thế giới cực lạc. Cho nên tôi nói không cần phải phí công làm thủ tục dời thế giới cực lạc Tây Phương đến đây. Trước mắt chính là thế giới cực lạc Tây Phương. Nhưng nếu ông không tu hành như thế thì làm sao đến bờ bên kia được? Cách xa như thế, dù có ngồi hỏa tiện đến mặt trăng cũng phải mất mấy ngày mới đến. Hà huống thế giới cực lạc Tây Phương phải trải qua 10 vạn ức Phật độ, không chỉ xa hơn mặt trăng 100.000 vạn vạn lần, mà còn xa hơn thế nữa, làm sao đi đến được? Cho nên điều quan trọng là phải tự tỉnh kỳ ý. Kinh văn: đại chúng nghe nói, thấy tánh rõ ràng, tất cả đều làm lễ khen thật hay, và xướng lên rằng, nguyện khắp chúng sinh trong pháp giới nghe rồi liền được tỏ hiệu. Giảng: đại chúng nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết như vậy, mọi người đều hiểu rõ. Vốn là thân thể của chính mình mà mình không biết dùng, tự mình không nhận thức được bản thân mình chính là thế giới cực lạc. Lúc đó mọi người đều kiến tánh, cho nên cùng khấu đầu đảnh lễ và tán thán rằng: hãy thay, hay thay, thật là từ trước đến nay chưa bao giờ được nghe Phật pháp tuyệt diệu như thế, đây thật không thể nghĩ bàn. Mọi người nói: chúng con phổ nguyện pháp giới chúng sanh, ai nghe đến pháp này liền đồng thời khai ngộ, cùng đồng chứng quả. Kinh văn: sư nói, chư thiện tri thức, muốn tu hành thì ở nhà tu cũng đặng, chẳng cần ở chùa. Ở nhà mà thường tu hành thì cũng như người Đông Phương có lòng lành, ở chùa mà chẳng tu thì cũng như người Đông Phương có lòng dữ. Nếu lòng trong sạch thì tánh mình tức là Tây Phương vậy. Vị thứ sử lại hỏi, ở nhà tu hành như thế nào, xin đại sư chỉ dạy. Sư nói, ta nói cho đại chúng một bài kệ vô tướng, nếu y theo đó mà tu thì cũng như thường ở cùng ta một chỗ không khác. Bằng chẳng tu theo đó mà thể phát xuất gia thì đối với đạo nào có ích gì? Giảng: Lục Tổ Đại Sư lại nói: quý vị thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không nhất định phải ở trong chùa. Tại sao Lục Tổ Đại Sư thuyết như thế? Vì Ngài hiện thân thuyết pháp trước khi Ngài xuất gia, cùng ở chung với đám người thợ săn 15 năm. Trong thời gian này, Ngài đều dũng công tu hành, vì thế Ngài nói không cần ở chùa. Người tại gia có thể tu hành giống như người Đông Phương có tâm lành, xuất gia mà không tu hành cũng giống như người Tây Phương tâm ác. Đây chỉ là ví dụ, không nên cho rằng người Tây Phương tâm ác. Ông tự tỉnh kỳ ý, đó chính là tỉnh độ tự tỉnh. Thứ sử Vi Cừ lại hỏi: người tại gia làm sao tu hành? Cúi mong hòa thượng giải bảo cho con. Đại sư nói: tối nay nói cho các ông nghe bài kể vô tướng. Các ông nương theo phương pháp này tu hành thì thường được ở bên cạnh tôi không sai khác. Nếu ông không y theo bài kể này tu hành, thì dù cho xuất gia thế pháp, đối với đạo có lợi ích gì? Cho nên nói, đạo cần phải thực hành, không hành làm sao dũng đạo. Đức cần phải làm, không làm sao có đức. Cần phải y theo phương pháp này tu hành mới có điều ích lợi. Kinh văn tụng rằng: lòng bình đẳng đâu cần giữ giới, làm ngay há đợi tu thiền. Ân song thân hiếu dưỡng cần chuyên, nghĩa huynh đệ giữ trên tương án. Nhượng hòa một tôn ti đối đại, nhẫn muôn điều ác hại chớ gây. Nếu bền tu như lấy lửa cỏ cây, nơi bùng lắm nở đầy sen đỏ, đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ. Nghịch tai là lời đổ chánh trung, sửa lỗi lầm trí huệ phát xung. Binh tội quấy tâm tùng đỏ ác, năng làm phước giúp người lợi lạc. Đạo nào do thí bạc mà thành, vốn bồ đề cầu ở tâm thanh. Ngoài mộng ảo mũi manh nhọc kiếm, nghe nói pháp lòng vẫn tu niệm. Cõi thiên đường màu nhiễm thấy liền. Giảng: lòng bình đẳng đâu cần giữ giới. Bình chính là không có tham sân si. Tại sao ông cần phải trì giới? Vì có tham độc tham sân si. Nếu năng trì giới luật thì không bị tham độc làm hại. Nếu tâm bình chính là trong tâm không có sống. Không có sống chính là không có vô minh. Không có vô minh thì cần gì phải cực khổ trì giới? Làm việc ngay há đợi tu thiền, hành vi công bình chính trực, đó chính là thiền. Thiền cũng chính là dạy ông trừ đi tất cả tập khí tật xấu. Cho nên có người nói tâm bình không cần trì giới, vậy tôi không trì giới nữa. Nhưng tâm của ông đã bình hay chưa? Ông không kể tâm mình bình hay chưa, liền không trì giới. Tâm của ông cần phải bình mới có thể không trì giới. Nếu tâm không bình thì làm sao có thể không trì giới? Nếu dối gạt người, nói tâm tôi đã bình rồi, nhưng khi làm việc gì thì không công bình, lại tự tư tự lợi, ích kỷ, tật đố, chướng ngại, loại người này tâm làm sao có thể bình được? Ân song thân hiếu dưỡng cần chuyên. Nói đến báo ân thì cần phải hiếu dưỡng cha mẹ, vì ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời cao biển rộng. Cho nên phải đem hết lòng hiếu thảo, thờ kính cung dưỡng cha mẹ. Nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái, như cha mẹ thương con cái, đó chính là lòng từ bi lân mẫn thuộc về nghĩa. Nhượng hòa một tôn ti đối đại, cùng nhau khiêm tốn nhường nhịn thì trên dưới hòa hiệp. Nhìn thấy kẻ tôn quý người hạ tiện đều bình đẳng như nhau, hòa hòa hiệp hiệp thì không có tranh chấp phát sinh. Nhẫn muôn điều ác hại chớ gây. Nhẫn chính là không nên ở sau lưng người nói xấu, hoặc là nói việc riêng của người. Không nên chuyên môn đi phá hoại người, tật đố chướng ngại người. Không nên phao những tin đồn bậy bạ xuyên tạc phá hoại sự tịnh tu và danh dự của người. Người cần phải che giấu điều ác, biểu dương điều thiện. Không nên che giấu điều thiện, biểu dương điều ác. Như vậy thì tất cả được hòa bình an ổn. Nếu bền tu như lấy lửa cỏ cây, nơi bồng lầy nở đầy sen đỏ. Trung Quốc xưa kia muốn lấy lửa phải cọ sát gỗ mới lấy được lửa và bùng xanh hoa sen. Đó là nói ông không cần phải xuất gia. Nếu có thể đoạn trừ dục tâm, tại gia cũng có thể thành tựu như người xuất gia. Đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ. nghiệp tai là lời độ chánh trùng. Nếu có người khuyến đạo ông, chỉ ra chỗ sai lầm của ông, đó chính là thiện tri thức của ông. Giống như ông mắc bệnh, thuốc uống tuy đắng nhưng lại lợi ích đối với bệnh của ông. Cho nên nói, đắng miệng là thuốc hay, nghịch tai nhất định là lời trung. Giống như sư phụ thường chỉ trích sai lầm của đồ đệ, ông không nên làm biến, không nên tham ngủ. Điều này người đời thường nói, tại sao lại để ý việc của tôi? Nhất là người Mỹ, tự do quen rồi, không muốn nghe người khác chỉ huy. Lúc nào cũng duy ngã độc tôn nói, bất luận tôi xấu hay tốt, tôi cũng không muốn nghe người ta, tôi chỉ nghe chính mình. Dù tôi là khúc gỗ cục cây, ngu ngốc không hiểu biết, tôi cũng muốn nghe chính mình, tôi muốn độc lập. Tôi biết đây là tư tưởng của người Mỹ, không muốn nghe lại những lời trái tai. Sửa lỗi lầm trí huệ pháp xung, binh tội quấy tâm tùng đọa ác. Nếu ông có thể sửa đổi sai lầm thì nhất định sanh trí huệ. Nếu không sửa đổi, đó chính là ngu si. Nếu ông cứ một mực bào chữa cho cái sai của mình, có tật xấu mà sợ người nói, lấy tự mình làm luật sư cho chính mình, dù người khác có chỉ ra tật xấu của ông cũng không thừa nhận. Loại đồ đệ này tôi gặp nhiều rồi, nó cho rằng có thể dối gạt được tôi. Năng làm phước giúp người lợi lạc, đạo nào do thí bạc mà thành, vốn bồ đề cầu ở tâm thanh, ngoài mộng ảo mũi minh nhập kiếm, nghe nói pháp lòng vẫn tu niệm, khỏi thiên đường màu nhiễm thấy liền. Việc làm thường ngày cần phải làm lợi ích chúng sinh, cần giúp đỡ lợi ích cho người, không nên chỉ đối tốt với chính mình. Cần phải biết thành Phật không phải nói tôi bố thí bao nhiêu vạn đồng mua ông Phật lại làm, mà cần tự các ông tu hành mới được. Bồ đề giác tánh, giác đạo cần phải tìm trong nội tâm. Ông làm sao có thể hướng bên ngoài đi tìm cầu sự huyền diệu? Nếu ông nghe lời tôi ý giáo tu hành thì thiên đường ở ngay trước mặt. Kinh văn, sư lại nói, chư thiện tri thức, cả thể phải y theo bài kể này mà tu hành và tự thấy tánh mình thì chắc thành Phật đạo. Pháp chẳng đợi chờ, các người giải tán, ta về Tào Khê. Nếu có điều chi nghi ngờ, hãy đến đó mà hỏi. Bây giờ vị thứ sử cùng các thiện nam tín nữ tại hội, tâm tánh đều được mở mang tỏa sáng, cả thảy đồng cung kính và vâng làm theo lời dạy. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, quý vị thiện tri thức, các ông cần phải ghi nhớ, thường y theo bài kể này tu hành. Mỗi người đều cần phải nhận thức bổn tâm, thấy được bổn tánh, năng minh tâm kiến tánh mới có thể trực chỉ thành Phật đạo. Pháp môn này thì không ai có thể thay thế cho ai, ai cũng không thể đợi ai. Ông cần biết, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tự mình ăn cơm tự mình no, tự mình sanh tử tự mình liễu. Ông cần phải tự mình dũng công. Mọi người nay trở về nhà tự mình dũng công tu hành, tự tỉnh kỳ tâm. Tối nay trở về chùa Nam Hoa ở Tào Khê, các ông nếu có thắc mắc gì thì có thể đến đó hỏi tôi. Lúc đó thứ sử Vi Cừ cùng với các quan viên thiện nam tín nữ, mỗi người đều khai ngộ tín thọ phụng hành. Các ông không nên để ý họ khai ngộ như thế nào, các ông nên phải nghĩ cách mình được khai ngộ mới đúng. Định Huệ phẩm thứ tư. Kinh văn, đại sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, pháp môn của ta đây lấy định huệ làm căn bản. Đại chúng đừng mê lầm mà nói định với huệ là khác nhau. Định và huệ chỉ là một thể, chẳng phải hai. Định là cái thể của huệ, huệ là cái dụng của định. Tức là lúc huệ thì định ở trong huệ, lúc định thì huệ ở trong định. Nếu biết cái nghĩa ấy thì định và huệ đều phải học. Các người học đạo chớ nói trước định rồi mới phát huệ, trước huệ rồi mới sanh định, mà phân biệt định huệ là khác nhau. Nếu thấy hiểu như thế thì pháp có hai tướng: miệng nói lời lành mà trong lòng chẳng lành, nói khống rằng có định huệ mà định huệ chẳng đồng một thể. Nếu lòng và miệng đều lành, trong ngoài như một, thì định và huệ tức đồng nhau. Pháp tự ngộ tu hành chẳng phải tại chỗ tranh. Nếu tranh chỗ trước sau, tức đồng với người mê. Chẳng dứt lòng phân bua thì quả nhiên làm lớn thêm lòng ngã chấp. Chấp pháp mà không lìa khỏi bốn tướng, chư thiện tri thức, định và huệ giống như vật gì? Giống như cây đèn và cây ánh sáng. Có đèn tức là sáng, không có đèn tức là tối. Đèn là cái thể của ánh sáng, ánh sáng là cái dụng của đèn. Tuy tên có hai mà thể vốn có một. Pháp định huệ này cũng thế. Giảng: định do giới sinh, do định mới phát huệ. Cho nên giới định huệ là tam vô lậu học. Năng trì giới cũng đắc được vô lậu, năng tu định cũng có thể đắc được vô lậu, năng phát huệ cũng có thể đắc được vô lậu. Cho nên muốn đắc định, trước phải trì giới. Như vậy phải làm sao? Tức chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Lục Tổ Đại Sư khai thị nhất thiết chúng sinh: quý vị thiện tri thức, pháp môn Đôn Giáo của tôi lấy định huệ làm căn bản, làm cơ sở. Quý vị đã là thiện tri thức thì không nên chấp mê, không tin tưởng, không nên chấp trước nói rằng định huệ là hai thứ phân biệt. Cần phải biết định huệ là nhất thể. Định chính là huệ, huệ chính là định. Tuy có hai tên, nhưng bổn thể của nó là một, không phải là hai. Định là bổn thể của huệ, huệ là vận dụng của định. Do định có thể phát sanh trí huệ. Khi trí huệ hiện tiền, định ở trong trí huệ. Lúc thiền định, huệ ở trong định. Cho nên nếu có thể nhận thức đạo lý này, định huệ nhất thể, nhưng cách dùng mỗi cái có khác. Đó chính là định huệ bình đẳng, định huệ đồng thể. Quý vị tu đạo không nên nói trước phải có định rồi mới phát sanh trí huệ, hoặc là trước có trí huệ mới phát sanh định lực. Từ đó nói định huệ có chỗ sai khác. Nếu tâm có loại kiến giải như thế, sẽ cho rằng định huệ là hai thứ. Nếu miệng nói toàn là những lời tốt đẹp, nhưng trong tâm đầy những tư tưởng bất thiện, toàn là tật đố, chướng ngại, công cao ngã mạn, tà tri tà kiến, thảm sân si, định huệ như thế chỉ là lời nói suông. Nếu nội tâm và miệng nói đều là tốt lành, trong ngoài đều như nhau, biểu đạt nhất trí, tâm khẩu nhất như, đó chính là định huệ bình đẳng. Muốn tự mình hiểu rõ để tự tu hành, đó không phải ở những lời tranh luận nơi đầu môi chót lưỡi. Để làm cho mọi người biết rằng tôi có tu hành, hoặc tự mình hô hào cho mọi người chung quanh biết danh tiếng của mình là nổi bật nhất. Nếu tranh trước sau, nói nhất định phải định trước huệ sau, hoặc huệ trước định sau, phàm tranh luận cái đạo lý này đều là những kẻ phàm phu ngu muội. Cho nên nói tranh luận là tâm thắng phụ, trái nghịch với đạo, liền sanh tâm tứ tướng. Làm sao mà đắc được tám muội? Không đắc được tám muội tức là không có định, cũng chính là không có huệ. Nếu tâm thắng phụ chưa thể đoạn trừ thì vẫn còn ngã chấp và pháp chấp. Nếu ngã chấp pháp chấp vẫn chưa thể đoạn trừ thì không thể rời bỏ tứ tướng. Vì có cái ngã chấp, cho nên có cái nhân chấp. Vì có nhân chấp, cho nên có chúng sanh chấp. Vì có chúng sanh chấp, sẽ phát sanh thọ giả chấp. Không thể rời bỏ bốn loại chấp trước này, tức thì sanh ra bốn tướng. Quý vị thiện tri thức, định huệ giống như cái gì? Nãy đưa ra một ví dụ, định huệ giống như đèn và ánh sáng. Có đèn thì có ánh sáng, có ánh sáng thì có đèn, không đèn thì không có ánh sáng, không có ánh sáng thì không có đèn. Đèn và ánh sáng tuy nói là hai loại, kỳ thực là nhất thể. Đèn là bổn thể của ánh sáng, mà ánh sáng là dụng của đèn. Đèn có cái dụng nào? Tức là có ánh sáng. Danh tự tuy có hai nhưng bổn thể của nó chỉ có một. Loại Phật pháp định huệ này cũng giống như đạo lý của đèn và ánh sáng. Kinh văn: chư thiện tri thức, nhất hạnh tam muội nghĩa là trong cả thể các chỗ đi, đứng, ngồi, nằm thường giữ một lòng ngay thẳng. Kinh Tịnh Danh nói: lòng ngay thẳng là đạo tràng, lòng ngay thẳng là tịnh độ. Đừng lòng tưởng điều tà vậy mà miệng nói điều ngay thẳng. Đừng miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng giữ lòng ngay thẳng. Nếu giữ lòng ngay thẳng thì đối với cả các thể các pháp, tâm đừng chấp trước, dính níu theo pháp tướng trần cảnh. Người mê chấp trước pháp tướng, chấp nhất hạnh tám muội, nói rằng thường ngồi chẳng động, lòng không sanh niệm tưởng, gọi đó là nhất hạnh tám muội. Nếu hiểu như thế, tức là đồng với loại vô tình, quả thật là cái duyên cớ cản ngăn cái đạo vậy. Giảng: Lục Tổ Đại Sư nói với đại chúng, nhất hạnh tam muội chính là bất cứ chỗ nào, đi là trực tâm, trụ cũng là trực tâm, ngồi cũng là trực tâm, nằm cũng là trực tâm. Tất cả lời nói hành động cử chỉ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, giờ giờ khắc khắc, đều thực hành trực tâm. Không nên dùng cái tâm cong cong quẹo quẹo. Giống như Kinh Di Ma nói, trực tâm chính là đạo tràng, trực tâm chính là tịnh độ của thế giới cực lạc. Cần phải ghi nhớ nằm lòng, không nên miệng nói trực mà hành vi lại nịnh hót bỡ đỡ người. Thế nào là nịnh hót bỡ đỡ? Chính là nhìn thấy người khác có tiền, nói chuyện bèn ra vẻ khép nép, cung kính cười cười. A vua nịnh bỡ nói, ông đến đây chúng tôi rất hoan nghênh ông. Kỳ thực người đó chỉ hoan nghênh tiền chứ không phải hoan nghênh ông khách. Khúc chính là tâm không thẳng, tâm cong cong quẹo quẹo. Miệng nói cần phải trực tâm, cần phải nhất hạnh tam muội mà hành vi lại không chánh trực. Muốn hành trực tâm là đạo trường, ông cần phải dùng trực tâm để xử lý tất cả mọi việc. Đối với vạn pháp không nên sanh lòng chấp trước. Người mê kẻ ngu chấp chặt vào pháp tướng, sanh pháp chấp, chấp trước nhất hạnh tam muội. Họ nói, tôi thường ngồi không động, cũng không có vọng tưởng, đó chính là nhất hạnh tam muội, đó chính là định. Nếu giải thích như vậy, chính là không có tri giác, giống như cây cọ. Loại giải thích này hoàn toàn sai lầm, là nhân duyên chướng đạo. Kinh văn: chư thiện tri thức, đạo phải thông lưu, sao lại làm cho nó ngưng trệ? Tâm không trụ pháp thì đạo thông lưu, còn tâm trụ pháp ấy là mình trói lấy mình. Bằng nói rằng thường ngồi chẳng động thì cũng như Xá Lợi Phất ngồi im lặng trong rừng bị duy ma quở về. Dạng: cái gì gọi là đạo? Đạo cần phải thông đạt vô ngại, trôi chảy không ngừng, tại sao lại làm cho nó trì trệ đình chỉ? Ông đình chỉ cái tâm mà biến thành tro tàn cấy khô, vậy thì không có ích dụng gì. Cho nên lúc tâm vô sở chấp trước, tức ưng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm. Không chấp vào không, không chấp vào có, không chấp vào pháp. Nếu chấp pháp chính là chấp vào cái có, chấp vào không chính lạc vào không vọng. Cho nên cần phải không chấp vào pháp, không chấp vào không, không chấp vào ngã. Đó mới là ưng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm. Lúc vô sở trụ thì đạo mới lưu thông. Nếu tâm chấp pháp, nói tôi thường ngồi không động, đó giống như con tầm nhã thơ, tự mình trói mình, tự mình làm mình, không còn tự do. Nếu nói thường ngồi không động là nhất hạnh tam muội, giống như ngài Xá Lợi Phất trong rừng ngồi thiền không động, lại bị cư sĩ Duy Ma khiển trách, ngài ngồi như thế có ích dụng gì? Giống như người chết rồi không phải chân chánh nhập định. Kinh văn: chư thiện tri thức. Lại có người giải ngồi xem cái tâm, quán tưởng tâm cảnh vắng lặng, kháng tâm quán tịnh, ngồi yên chẳng dậy, bảo y theo đó mà lập công phu. Người mê chẳng hiểu, cố chấp làm theo, rồi thành điên dại. Số người lầm như thế chẳng phải ít, truyền dạy nhau như vậy thiệt là lầm to. Giảng: có hành giả dạy ngồi thiền bảo người kháng, tức là nhìn cái tâm của mình quán tịnh ra sao, không động không khởi, từ đó liền có công phu. Người mê không hiểu đạo lý này lại nói: ngồi ở chỗ này không động không khởi sẽ có công phu, có thiền định, từ đó sanh ra chấp trước mà điên cuồng. Giống như lúc trước có rất nhiều người đến đây xưng là đã khai ngộ. Ôi, không biết họ khai ngộ như thế nào mà chính họ lại tin tưởng mình đã khai ngộ. Đó chính là chấp trước thành điên. Những loại người như thế rất nhiều, mà còn truyền từ người này qua người khác. Họ ấn chứng cho tôi nói như thế là khai ngộ, họ cũng ấn chứng cho các ông nói đó chính là khai ngộ. Kỳ thật đó là điều sai lầm rất lớn. Ông xem, Phật giáo đời Đường Trung Quốc đã có những loại khẩu đầu thiền, tổ sư giả như vậy, chẳng trách nước Mỹ bây giờ cũng có rất nhiều người như vậy. Xong, có lớp người mạo danh khai ngộ, sau này sẽ có những người chân chánh khai ngộ, vì những người mạo danh khai ngộ sẽ mở đường cho những người chân chánh khai ngộ. Bởi vì mọi người vốn không biết cái gì là khai ngộ, nay có người mạo danh tự xưng đã khai ngộ, bèn quan sát mỗi một hành động cử chỉ của người đó như thế nào. Thình lình có người chân chánh khai ngộ đến, người ta lại không tin tưởng, cho rằng chân chánh khai ngộ và giả mạo khai ngộ đều giống nhau. Các ông nay tu hành muốn khai ngộ, sau này cũng bị ảnh hưởng của những người giả danh giả mạo này. Nếu để tôi nói thì là khai ngộ cũng không nên nói mình khai ngộ. Đây là phương pháp hay nhất. Thế giới này là như thế, chân chân giả, giả giả chân. Các ông chân chánh, người chung quanh nói ông là giả, ông là giả, người ta lại nói ông chân chánh. Cho nên ông cũng không nên nói chân, cũng không nên nói giả, để họ tự nhận thức. Người chưa khai ngộ tự xưng mình đã khai ngộ, mà ông đã khai ngộ rồi lại nói mình chưa khai ngộ, như thế sẽ giống như những người chưa khai ngộ. Tại sao vậy? Vì người khai ngộ không cần tự mình giới thiệu, nói tôi đã khai ngộ rồi, tôi và ai đó đã khai ngộ thì giống nhau, biểu thị tôi cũng đã khai ngộ. Không cần như vậy, vì khai ngộ và không khai ngộ thì giống nhau, không có gì sai khác, không cần giả danh. Khai ngộ ông cũng là một người, không khai ngộ ông cũng là một người. Khai ngộ và chưa khai ngộ đều sẽ thành Phật, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế không nên đeo tấm bảng hiệu này, để cho mọi người tự nhận thức ông. Không có ai nhận thức là tốt nhất, đó chính là trực tâm, là đạo tràng. Kinh văn: sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, cái chánh giáo xưa nay không có mau chậm, chỉ tánh người có sáng tối mà thôi. Người tối thì tu tập lần lần, người sáng thì tức tỉnh tức khắc, tự mình biết bổn tâm, tự mình thấy bổn tánh. Thế thì không có chỗ gì sai khác, vì chỗ sáng tối chẳng đồng, sở dĩ mới lập ra cái giả danh mau chậm. Giảng: Lục Tổ Đại Sư lại khai thị: quý vị thiện tri thức, Phật giáo bổn lai chân chánh, không có sự phân biệt giữa đốn pháp và tiệm pháp, chỉ là căn tánh của người có thông minh, có ngu si. Người mê thì từng chút tu luyện mà thành, mà người khai ngộ thì nhanh chóng đoạn tất cả trần lao, nhanh chóng đoạn tất cả vọng tưởng, nhanh chóng đoạn tất cả tập khí tật xấu. Người này tự mình nhận thức bổn tâm của chính mình, tự thấy bổn tánh, minh tâm kiến tánh đến lúc thành công, không có gì sai khác. Cho nên giả lập một cái đốn giáo, tiệm giáo, đó chỉ là giả danh mà thôi. Kinh văn: chư thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trên truyền xuống, trước hết là lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm nghĩa là trong khi niệm, lòng không động niệm. Vô tướng nghĩa là đối với sắc tướng, lòng lìa sắc tướng. Vô trụ chính là bổn tánh của con người. Đối với các điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cùng với kẻ thù người thân, đối với lúc nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, xem cả thảy như không không, chẳng nghĩ đến việc đền ơn trả oán. Trong niệm niệm lòng không nghĩ đến cảnh mình đã gặp trước. Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối tiếp nhau chẳng dứt, thì gọi là bị buộc ràng. Đối với các pháp, niệm niệm lòng không trụ vào đâu thì khỏi bị buộc ràng. Ấy là vô trụ làm gốc. Giảng: pháp môn đốn giáo mà tôi truyền dạy cho các ông, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nay, đều lấy vô sở niệm làm tông, vô tướng làm bổn thể, vô trụ làm cơ sở. Cái gì gọi là vô tướng? Chính là ở nơi tướng mà lý khai tướng. Vô niệm chính là ở nơi niệm mà không chấp trước vào niệm. Vô trụ chính là bổn tánh của con người. Ở thế gian này, bất luận là thiện, ác, tốt, xấu, cho đến quán thù, hoặc là có quan hệ thân thích, hoặc là vì lời nói ngôn ngữ kích thích mà đôi bên dẫn đến sự công kích, khinh thường, dối gạt và tranh đoạt lẫn nhau, nên xem những điều này là không, không chấp trước, không nghĩ đến việc báo thù hoặc làm tổn thương đến người khác. Mỗi niệm không nên nghĩ về những sự việc quá khứ. Nếu ông cứ mãi hồi tưởng về những niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm vĩ lai, niệm niệm tương tục không ngừng như sóng nước, đó chính là tự mình dùng dây trói buộc mình, tự trói buộc mình vào một chỗ mà không được tự do. Nếu ông đối với vạn pháp niệm niệm không chấp trước, đó chính là không có bị trói buộc, chính là lấy vô sở trụ làm căn bản. Kinh văn: chư thiện tri thức, ngoài lìa cả thảy các sắc tướng, gọi vô tướng. Đối với các sắc tướng mà năng lìa được sắc tướng, chính là cái thể thanh tịnh của các pháp. Ấy là lấy vô tướng làm thể. Giảng: ngoài ly khai tất cả tướng gọi là vô tướng. Năng ly khai tất cả tướng đó gọi là diệu thể thanh tịnh của pháp. Cho nên đây chính là lấy vô tướng làm thể. Kinh văn: chư thiện tri thức, đối với các cảnh mà tâm chẳng nhiễm gọi là vô niệm. Trong cách niệm tưởng của mình, tâm thường lìa cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. Bằng đối với trăm việc tâm chẳng nghĩ đến, các niệm tưởng đều bỏ hết. Và nếu một niệm dứt tuyệt thì chết liền, và phải chịu đầu sanh chỗ khác. Ấy là một điều lầm to, người học đạo khá suy nghĩ lấy đó. Nếu chẳng biết cái ý chỉ của pháp, tự mình lầm thì còn khá, sợ e lại khuyên giải người khác, tự mình mê mà chẳng thấy, lại còn nhạo báng kinh Phật, bởi vậy mới lập vô niệm làm tông. Giảng: ở bất cứ cảnh giới nào, tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm. Trên niệm thanh tịnh của mình, thường hay ly khai tất cả cảnh giới, chẳng ở trên cảnh mà sanh các tâm niệm, hồi ức muôn vạn cảnh giới. Giả sử ông cho rằng muôn vật đều không nghĩ, mọi niệm đều phải diệt trừ, điều này đúng hay không? Đó lại là việc sai lầm. Cho nên nói, chấp trước vào tướng là sai lầm, vô vi lại lạc vào không. Vậy thì làm thế nào đấy? Ở chỗ này khó có thể thực hành. Nếu ông có thể làm được, đó chính là vô niệm. Một niệm đã đoạn không còn nữa, chẳng phải đã chết rồi hay sao? Vì không có niệm chính là đã chết. Nhưng ở chỗ này, chết đi lại thác sinh ở chỗ khác. Cho nên đây là cách suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người muốn tu học đạo, ở chỗ này cần phải đặc biệt chú ý suy gẫm. Nếu như không nhận thức được chân nghĩa của pháp, tự mình sai lầm còn có thể. Nếu dạy những người khác cũng sai lầm theo ông, thì không thể tha thứ được. Tự các ông ngu muội, không những không có nhận thức tâm tánh của chính mình, mà ngược lại hủy báng Phật kinh, nói Phật kinh giảng sai rồi. Thật là vì người đời ngu si vô tri, cho nên cổ đức phải lập vô niệm làm tông chỉ cho người học Phật. Kinh văn: chư thiện tri thức, sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì người mê miệng nói thấy tánh, mà đối cảnh tâm còn vọng niệm,
trong chỗ vọng niệm, lấy khởi tà kiến, cho nên cả thảy các sự trần lao vọng tưởng đều do đó mà sinh ra. Bổn tánh mình vốn không có một pháp gì mà tìm được. Nếu có cái chi tìm được trong tánh mình mà nói dối là họa phước, thì cái ấy là trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Giảng, tại sao cần phải lập vô niệm làm tông chỉ? Vì có một loại người miệng nói mình đã kiến tánh, mình đã khai ngộ. Loại người ngu si này trên cảnh giới sanh ra vô vàng tâm niệm, trên niệm lại sanh ra muôn loại tà kiến, cho nên nhất thiết trần lao vọng tưởng đều từ đây mà sanh ra. Kỳ thực bổn nguyên thanh tịnh của chính mình diệu minh giác tánh, bổn lai một pháp cũng không có. Nó thì thanh tịnh viên mãn sáng suốt, diệu minh chân tâm, bổn lai vô nhất vật. Nếu có chỗ sợ đắc thì vọng thuyết họa phúc mà dối gạt tiền tài của người, đây đều là trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông chỉ. Kinh văn: chư thiện tri thức, vô là vô việc gì, niệm là niệm vật chi. Vô nghĩa là không chấp hai tướng, không có lòng phiền não. Niệm nghĩa là niệm cái chân như bổn tánh. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dũng của chân như. Tánh chân như của mình khởi niệm, chứ chẳng phải con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi mà niệm được. Cái chân như có tánh, sở dĩ mới sinh ra niệm tướng. Nếu cái chân như không có, thì mắt, tai, màu, tiếng đương lúc ấy liền hư hoại. Giảng, nay tôi lại muốn về các ông giảng vô niệm, vô tướng, vô trụ. Nếu ông có thể vô niệm chính là vô tướng, có thể vô tướng chính là vô trụ, vô niệm cũng chính là vô sanh, vô tướng là vô diệt, vô trụ. Bổn lai không có sanh diệt, không có đúng, không có sai. Vô niệm, vô tướng, vô trụ cũng chính là không đúng, không sai, không thiện, không ác, không nam, không nữ. Niệm chính là tà niệm. Lúc tà niệm không còn thì làm sao có nam nữ? Pháp này thật là diệu. Nếu vô tướng, căn bổn không có ngã tướng, vậy ai lại sanh ra cái tâm dâm dục? Tâm dâm dục chính là niệm. Không có cái niệm chính là không có lòng dâm dục. Không có lòng dâm dục thì không có ngã tướng, không còn chỗ chấp trước. Lúc không còn chỗ chấp trước, ông nói đây có phải là sự tự do chân chánh không? Có phải là đã được giải thoát không? Cho nên vô tướng, vô niệm, vô trụ cũng chính là không động, không tịnh, không đúng, không sai, không nam, không nữ, không thiện, không ác. Đây thật là tuyệt diệu vô cùng. Ông nếu nghiên cứu sâu sắc thì có thể thọ dụng vô cùng. Lục Tổ Đại Sư lại nói: quý vị thiện tri thức, tôi giảng chữ vô này thì vô cái gì? Chữ niệm này thì niệm thứ gì? Vô chính là không có hai tướng. Không những không có hai tướng, ngay một tướng cũng không có. Không có tâm trần lão. Tâm trần lão chính là chỉ cái tâm không chính, cũng chính là tâm tà. Tâm tà cũng chính là dục tâm. Cái gì gọi là niệm? Niệm tức là cần phải niệm chấn như tự tánh. Nhưng cái gì là chấn như tự tánh? Tức cái tánh mà bổn lai đã có, cũng chính là Như Lai tạng tánh, cũng chính là Phật tánh. Chấn như chính là bổn thể của niệm, mà niệm chính là vận dụng của chấn như. Có người nói vô niệm cũng chính là không có chấn như. Các ông phải biết, vô niệm chính là không có hai tướng mà dạy các ông niệm chấn như. Không nên quên đi, chấn như là bổn tánh của chính ông, mà bổn tánh của mình là thanh tịnh sáng suốt, không có chỗ nhiễm trước. Niệm tự tánh chân như là chân niệm, không phải là niệm do mắt, tai, mũi, lưỡi sinh ra. Chân như có tánh cho nên khởi niệm. Chân như cũng chính là tánh vương, cũng chính là điều đã giảng ở phẩm nghi vấn: tánh còn vua còn, tánh đi vua mất. Cho nên nói chân như nếu không có mắt, tai, sắc, thanh lập tức hoại. Kinh văn: chư thiện tri thức, tánh chân như của mình khởi niệm thì sáu căn tuy có thấy, nghe, biết, hiểu mà chẳng nhiễm muôn cảnh. Bởi thế nên chân tánh của mình bao giờ cũng tự tại. Cho nên kinh nói, phân biệt đặng các pháp tướng một cách tường tận chí lý, mà cái tánh thanh tịnh niết bàn chẳng động. Dạng, bổn thể chân như tuy khởi lên niệm, ở cửa lục căn tuy có thấy nghe hiểu biết nhưng không nhiễm trước, vì ông không có tà niệm, không chấp vào muôn cảnh, chẳng như tử tánh thường tự tại. Cho nên kinh nói tại sao khéo phân biệt tướng của vạn pháp, vì chính là dụng của chân như, năng khéo phân biệt chư pháp tướng mà không chấp trước muôn cảnh, cho nên đối với đệ nhất nghĩa mà không động. Phẩm tọa thiền thứ năm. Thiền không nhất định giới hạn nơi im lặng, tĩnh tọa, mà là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Cho nên nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thể an nhiên. Người biết dụng công, không chỉ giới hạn nơi tĩnh tọa mới dụng công, mà bất cứ lúc nào ở đâu cũng đều có thể dụng công. Kinh văn: Đại sư bảo đại chúng rằng, pháp môn tọa thiền này nguyên là chẳng trước tâm, cũng chẳng trước tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói trước tâm thì tâm nguyên là giả, biết rằng cái tâm như là huyễn, cho nên không có chỗ nào mà trước được. Bằng nói trước tịnh thì tánh người vốn tịnh, chỉ bởi vọng niệm nên thể chân như mới bị lấp che. Nếu không có vọng tưởng thì tánh tự nhiên thanh tịnh. Khởi tâm trước tịnh thì sanh ra cái vọng về chỗ tịnh. Cái vọng không có xứ sở, trước ấy là vọng. Cái tịnh không có hình tướng, bởi lập ra tướng tịnh mới gọi là công phu. Sự thấy hiểu ấy làm ngăn trở bổn tánh của mình, và cái tịnh trở lại trói buộc vào mình vậy. Giảng: Đại sư khai thị đại chúng, tọa thiền vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp thanh tịnh. Tại sao vậy? Nếu chấp tâm thì có hai cái tâm, nếu chấp tịnh thì có hai cái tịnh. Cũng không nói tôi ngồi hoài không động. Nếu ông chấp nơi tâm thì có hai cái tâm, đó thành ra vọng tâm. Cần phải biết tâm vốn huyễn hóa không thực, không phải chân tâm, cho nên các ông không nên chấp vào nó. Tự tánh của người vốn thanh tịnh, vốn đã là thanh tịnh, thì tại sao ông lại phải chấp vào tịnh? Nếu chấp vào tịnh thì có hai loại thanh tịnh, tức có chân có vọng. Vì có vọng niệm cho nên chân như bị vọng niệm che đậy. Nếu ông không có vọng tưởng thì trở về diện mục bổn lai thanh tịnh. Nếu ông sinh tâm chấp vào cảnh trên bổn lai thanh tịnh mà làm việc đầu thượng an đầu, lại sinh một cái tịnh, đó chính là vọng, không phải là bổn thể thanh tịnh. Nhưng cái vọng này vốn không có một chỗ nào. Nếu ông chấp vào vọng hoặc tịnh, đó là điều sai lầm, đó chính là đầu thượng an đầu. Cái gì gọi là thanh tịnh? Thanh tịnh vốn không hình không tướng, mà ông lại lập ra một cái hình tướng thanh tịnh, quán tịnh và chấp vào tịnh. Nói đây là công phu, có kiến giải như thế liền chướng ngại bản tánh của mình mà bị tịnh trói buộc. Vì ông đã chấp vào tịnh, đây cũng là một loại chấp trước. Lời giải thích: đầu thượng an đầu, thuật ngữ thiền lâm, ví những sự việc lặp đi lặp lại, như người vốn đã có đầu, nếu trên đầu lại thêm một cái đầu nữa thì dư thừa không cần thiết. Kinh văn: Chư thiện tri thức, tu hành mà chẳng vọng động, nghĩa là lúc thấy cả thảy mọi người mà chẳng thấy các điều phải quấy lành dữ. Tội lỗi của người tức là tánh mình chẳng động. Chư thiện tri thức, người mê muội, thân tuy chẳng động, mà khi mở miệng ra thì nói chỗ phải quấy, hãy dở, tốt xấu của người, thế làm trái nghịch với đạo. Bằng trước tâm chấp tịnh, tức là làm ngăn lấp cái đạo vậy. Giảng: Cái gọi là tu bất động, bất động là cái gì? Không phải dạy các ông ngồi đó không động, mà ở trong động tu bất động, ở trong những việc xảy ra thường ngày mà tâm không động. Lúc nhìn thấy mọi người, không thấy cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai của người, không phân biệt thiện ác của người, không tìm lỗi lầm của người, đó mới là tự tánh chân chánh bất động. Người mê tuy thân không động, nhưng vừa mở miệng là tùy tiện nói cái đúng cái sai, cái hay cái dở, cái tốt cái xấu của người. Hành vi này trái ngược với đạo. Ông vẫn còn chấp tâm chấp tịnh, đó chính là pháp chướng ngại. Kinh văn: Sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức sao gọi là tỏa thiên? Trong pháp môn này không có chỗ nào ngăn, không có sự gì cản, ngoài đối với cả thảy các điều lành dữ, các cảnh giới mà tâm chẳng khởi vọng niệm gọi là tọa. Trong thấy tánh mình chẳng động gọi là thiền. Giảng: Cái gì gọi là tỏa thiên? Trong pháp môn này không có chỗ chướng ngại. Đối với những cảnh giới tốt đẹp bên ngoài, tâm niệm đều không bị nó dao động, gọi là tọa. Không nhất thiết phải ngồi ở chỗ đó mới gọi là tọa. Ông có thể bên trong nhìn thấy tự tánh mà không dao động, đó gọi là thiền. Kinh văn: Chư thiện tri thức sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong không tán loạn là định. Nếu ngoài trước tướng thì trong tâm tán loạn, bằng ngoài lìa tướng thì trong tâm không tán loạn. Bổn tánh vốn tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ cảnh nên mới tán loạn. Nếu thấy các cảnh giới mà tâm chẳng tán loạn, thế mới là thiệt định. Giảng: Cái gì gọi là thiền định? Tức ngoài không chấp trước mọi tướng, trong tâm không vọng tưởng, không khởi tạp niệm, đó chính là định. Nếu bên ngoài chấp tướng thì bên trong không còn định nữa. Nếu ngoài không chấp vào tướng, tâm sẽ không loạn. Bổn lai giác tánh viên minh của chính mình thì tự nhiên thanh tịnh, tự mình sẽ sanh định. Nhưng ông vì nhìn thấy cảnh giới mà chấp vào cảnh giới, hồi ức về cảnh giới, cho nên tâm loạn. Nếu ông có thể ngoài nhìn thấy tất cả cảnh giới mà trong tâm không loạn, đó chính là định chân chánh. Kinh văn: Chư thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong không tán loạn tức là định. Ngoài thiền trong định, ấy là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói: Bổn tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Chư thiện tri thức, trong niệm niệm tự mình thấy bổn tánh thanh tịnh, tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành Phật đạo. Giảng: Ngoài rời tất cả tướng, đó gọi là thiền. Trong tâm không loạn, đó chính là định. Ngoài có thiền, trong có định, đó mới là thiền định chân chánh. Kinh Duy Ma Cật nói: Lập tức hoát nhiên quán triệt, hiểu rõ bổn tâm của mình. Kinh Phạm Vọng nói: Tự tánh bổn lai của ta vốn tự thanh tịnh. Quý vị thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bổn tánh thanh tịnh, cho nên tự mình tu, tự mình hành, tự nhiên liền có thể thành tựu Phật đạo.
Phẩm sám hối thứ sáu. Lúc kia đại sư thấy các quan dân ở Quảng Châu, Thiều Châu và bốn phương đồng kéo nhau tụ tập trong núi Đặng nghe pháp, thì ngài lên tòa giảng mà bảo chúng rằng: Chư thiện thiện tri thức, hãy lại gần đây. Việc này phải do trong tánh mình mà khởi ra. Trong cả thảy thời gian, niệm niệm mình phải long sạch tâm mình. Mình phải trao sửa nết hạnh của mình. Mình phải thay pháp thân của mình. Mình phải thay Phật tâm của mình. Mình phải đổ và răng lấy mình, thì đến đây mới là hữu ích, chẳng uổng công lao. Các ngươi đã từ phương xa mà đến, đồng hội hiệp tại chỗ này, ấy là các ngươi đều có duyên với nhau. Vậy bây giờ các ngươi cả thảy quỳ xuống, trước ta truyền năm phần chân hương của pháp thân trong bổn tánh mình, kế ta truyền pháp sám hối không tương. Cả thảy đồng quỳ. Giảng: Vào lúc đó, Lục Tổ đại sư đang ở chùa Nam Hoa, nhìn thấy dân chúng cùng dân sĩ trí thức ở Quảng Châu, Thiều Châu, tức Khúc Giang, và mọi nơi cùng nhau vân tập vào trong núi Thịnh Pháp, vì thấy Lục Tổ thăng tòa thuyết pháp. Đến đây quý vị thiện tri thức, tu pháp môn tâm địa tỏa thiền, cần phải từ trong tự tánh khởi tu. Bất luận lúc nào, niệm niệm đều phải giữ gìn chánh niệm, không chưa chấp tà niệm. Có chánh niệm tức là tự tỉnh kỳ tâm. Pháp môn này yêu cầu các ông tự tu tự hành, người khác không thể thay thế. Cần phải nhìn thấy pháp thân của chính mình, tức tự tánh. Ông cần phải nhìn thấy Đức Phật chân chánh trong tâm mình, tự mình độ thoát mình, tự mình giữ gìn giữ luật, như thế mới xứng đáng công phu. Các vị từ ngàn dặm xa xôi đến núi này, quý vị đã từ xa xôi đến đây vân tập tại chỗ này, chúng ta đều có duyên với nhau, đều là từ nhiều kiếp nhiều đời vung trồng thiện căn, kiếp này mới hội tụ tại một chỗ. Nay các ông mỗi người đều hồ quỳ, tôi trước sẽ truyền cho các ông ngũ phần hương pháp thân tự tánh, sau đó sẽ truyền thọ sám hối vô tướng. Kinh văn sư nói rằng, một là giới hương, nghĩa là tâm mình không tưởng điều quỷ, không toan việc dữ, không sanh ghen ghét, không sanh tham lam giận hờn, không mâm cuốc của hại người, ấy gọi là giới hương. Hai là định hương, nghĩa là thấy các cảnh tương lành dữ mà tâm mình chẳng tan loạn, ấy gọi là định hương. Ba là huệ hương, nghĩa là tâm mình không bị ngăn lấp, mình lấy trí huệ mà quán chiếu tánh mình và chẳng tạo các điều dữ. Tuy mình tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, thường khinh người trên tưởng kẻ dưới, hãy xót thương những kẻ côi cúc nghèo nàn ấy, ấy gọi là huệ hương. Giảng: thứ nhất, giới hương chính là tâm mình không có một chút thị phi, không có tất cả thiện ác, không có tâm tật đố. Ông muốn trì giới thì không nên có tâm tật đố. Ông có tham tâm, sân tâm, không cướp hại và cũng không có những việc cướp bóc giết hại người, đó chính là giới hương. Thứ hai, định hương chính là nhìn thấy tất cả cảnh giới thiện ác mà trong tâm không dao động, đó là định hương. Thứ ba, trí huệ hương, tức là tự mình không làm chướng ngại mình, không nên tự mình làm khó khăn cho mình, cần phải thường dùng trí huệ phá vô minh, quán chiếu tự tánh, các việc ác không làm, cần phải làm các điều thiện mà tâm không chấp trước. Giống như Lương Võ Đế hỏi Tổ sư Đạt Ma: trẫm tạo tự độ tăng bô thi cúng dường, có công đức gì? Đây chính là chỗ chấp trước. Nhà vua chấp vào công đức đã làm. Nếu ông làm việc tốt, làm xong nên quên nó đi. Ông nên nói: tôi bô thi 500 đồng, 1.000 đồng, cảm thấy công đức mình rất lớn, lớn còn hơn phước đức của chư thiên nữa, dường như đã đi đến cõi trời đau lợi. Nếu ông có những tư tưởng như thế thì ông không có trí huệ. Giống như Lương Võ Đế, đối với cha mẹ, sư trưởng, bậc trên mình cần phải cung kính, đối với người giữ phải từ bi, thương xót cứu tế giúp đỡ cô nhi quả phụ vân vân, đó chính là trí huệ hương. Kinh văn: bốn là giải thoát hương, nghĩa là tâm không đeo níu vào một cảnh vật nào, mình chẳng nghĩ điều lành, không tưởng việc dữ, thông thả suốt thông, ấy gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, nghĩa là tâm mình tuy đã không đeo níu vào một cảnh vật nào, mình chẳng nghĩ điều lành, không tưởng việc dữ, nhưng chẳng nên trầm không thủ tịch, phải học rộng nghe nhiều, phải biết bổn tâm mình, phải rõ thông đạo lý của chư Phật, phải xen loạn trong thế gian mà cố nhân lợi vật, không phải nhơn ngã mà thẳng đến Bồ Đề. cái chân tánh này không thay đổi, ấy gọi là giải thoát tri kiến hương. Chứ thiện tri thức, chân hương này, mỗi phần tử có cái chất sông thơm ở bên trong, đừng tìm kiếm ra ngoài. Giảng thứ tư giải thoát hương chính là không có tâm phan duyên. Nếu có chỗ phan duyên thì không buông xả được. Thường hay tưởng nhớ đến một sự việc nào đó, đó chính là tà niệm, thì không thể giải thoát được. Không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác, hoàn toàn tự tại, không có chỗ chướng ngại, đó chính là giải thoát hương. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương, tức không phan duyên điều thiện, cũng không phan duyên điều ác, nhưng cũng không chấp trước vào không mà trầm không trễ tịch. Không nên nói tôi ngồi ở đây cái gì cũng không học, đó chính là không. Kỳ thực đó là ngoan không, không có một chỗ dụng. Giống như trong quả banh cũng là không, nhưng cái không đó không có cái dụng nào. Cảnh giới trầm không trễ tịch này cũng giống như cái không trong quả banh, đó là ngoan không. Tuy cùng là không nhưng nó không giống với cái không của hư không. Để biểu thị một người suốt ngày ngồi chết tại một chỗ, trăm vật không nghĩ, cái gì cũng không nhớ đến. Đến giờ ăn cơm thì ăn cơm, giờ ngủ thì ngủ, cái gì cũng không làm. Thời gian trôi qua vô ích, ông nhìn như thế có đáng thương xót hay không? Như vậy cần phải làm sao? Cần phải quản học đã văn. Nay chúng ta nghe kinh, học tập Phật Pháp, cần phải nghe nhiều học rộng. Có người muốn học Phật Pháp nhưng lại không nghe kinh, cũng không học Phật Pháp, đối với Phật Pháp một chút cũng không biết, lại nói cái gì cũng hiểu rõ sáng suốt. Đây là loại người trầm không trễ tịch. Cần phải nhận thức bổn tâm chính mình, thông đạt nhất thiết nghĩa lý kinh Phật, hòa quang tiếp vật. Cái gì là hòa quang? Như ở đây có cái đèn, ở kia cũng có cái đèn, đèn đều có ánh sáng. Ông xem có khi nào đèn cùng đèn đánh lộn, hoặc khởi lên sự xung đột mà nói ánh sáng của ngươi sáng hơn ta. Không được như vậy, ngươi lập tức đem ánh sáng của ngươi thu trở về đi. Hoặc nói ánh sáng của ngươi nhỏ quá, sáng một chút nữa được không? Nếu không, ngươi không được cùng ta tỏa ánh sáng tỏa trong phòng này. Điều đó không bao giờ có. Chính là mọi người trong thế giới này, ông hành đạo của ông, tôi hành đạo của tôi, mỗi người thực hành đạo của mình mà không chướng ngại nhau. Ông không làm chướng ngại tôi cũng không làm chướng ngại ông. Đó chính là hòa quang. Quang chính là ánh sáng quang minh. Không thể nói danh dự của ông tương đối cao, cần phải đánh đổ ông xuống mà đưa cái danh dự của tôi ra. Ông làm việc của ông, tôi làm việc của tôi. Giống như có người tật đố tôi thì có thể, nhưng tôi không được tật đố người. Ông tốt hơn tôi càng vui vẻ. Ông càng thành công, tôi càng hoan hỷ. Như thế sẽ không còn tâm tật đố. Có người nói tôi cùng với ông ta hòa quen, nhưng ông ta không có hòa quen với tôi. Nếu ông hòa quen với ông ta thì sẽ không biết ông ta không hòa quen với ông. Nếu biết ông ta không hòa quen với ông, đó biểu thị ông chưa có hòa quen với ông ta. Nếu ông ta không hòa quen, đó là việc của ông ta, không nên chú ý đến. Chỉ cần ông hòa quen với ông ta là được rồi. Cái gì gọi là tiếp vật? Tức tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn tùy theo căn cơ chúng sanh. Ông thích Đại Thừa Phật Pháp, tôi liền giảng Phật giáo Đại Thừa. Ông thích Phật giáo Tiểu Thừa, tôi giảng Pháp Tứ Đế của Tiểu Thừa. Ông thích hành Bồ Tát Đạo, tôi giảng Lục Độ Vạn Hạnh. Ông thích Pháp Bích Chi Phật, tôi giảng 12 nhân duyên. Đó chính là hòa quang tiếp vật, tùy theo căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp độ sanh, tiếp dẫn chúng sanh, khiến chúng sanh thoát khổ được vui. Cần phải vô ngã, vô nhân mới có thể hòa quang tiếp vật. Ông không nên tiếp độ một người liền tính toán rằng mình đã độ được một chúng sanh, công đức rất lớn. Không nên cho rằng tối nay độ 3 vị tỳ kheo, 2 cô tỳ kheo ni xuất gia, công đức của tôi rất lớn. Người có tư tưởng này, ngay một chút vi trần công đức cũng không có. Vậy thì phải làm sao? Cần phải vô nhân vô ngã, hành sở vô sự, cho đến độ người thành Phật cũng không chấp trước công đức độ chúng sanh. Cho nên Kinh Kim Cang nói, diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thực sự diệt độ. Không nên sáng sớm niệm Kinh Kim Cang, tối cũng niệm Kinh Kim Cang. Niệm hoài niệm mãi mà không hiểu nghĩa lý Kinh Kim Cang, lại tự cao ngã mạn nói, ông xem tôi như thế nào? Lại có một cái ngã, bất cứ cái gì cũng đem cái ngã bày ra trước. Vậy ông tụng niệm Kinh Kim Cang gì vậy? Điều mà Kinh Kim Cang xiển thuật là vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả, nhất thiết chư pháp không tướng. Cho nên cần phải hiểu rõ chân nghĩa trực chỉ Bồ Đề. Chân tánh không thay đổi, chân tánh cũng không biến dị. Đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Ngay tri kiến cũng giải thoát, không có chỗ chấp trước. Vô nhân vô ngã quán tự tại, phi không phi sắc kiến Như Lai. Ai có thể vô nhân vô ngã? Chính là Bồ Tát quán tự tại, không chấp trước không, cũng không chấp có. Sắc chính là có sắc tướng, không lạc vào không, cũng không lạc vào có, thì sẽ nhìn thấy Phật. Quý vị thiện tri thức, ngũ phần hương pháp thân này ở trong pháp thân mỗi người, cho nên cần phải ứng dụng hương pháp thân này, xông đốt trong tự tánh, không nên dòng rủi bên ngoài tìm cầu. Kinh văn: bây giờ ta truyền cho các ngươi pháp sám hối không tướng. Pháp này tiêu diệt hết các tội trong ba đời, khiến cho ba nghiệp đều được trong sạch. Giảng: nay tôi truyền thọ cho các ông vô tướng sám hối. Cái gì gọi là sám? Tức là sám kỳ tiền kiên, sám những lỗi về trước. Cái gì gọi là hối? Tức hối kỳ hậu tội, hối những lỗi về sau. Sám hối có thể diệt tội lỗi ba đời: tội lỗi trong đời hiện tại, đời quá khứ, đời vị lai đều có thể tiêu diệt. Nhưng ông cần phải thanh tịnh kỳ tâm mà sám hối, khiến cho tam nghiệp thân, khẩu ý của các ông đều thanh tịnh. Kinh văn: chư thiện tri thức, hãy đồng xương lên một lượt và nói theo ta. Chúng đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ngu mê. Các tội do nghiệp ác ngu mê đã tạo ra từ trước đều ăn năn, nguyện dứt hết một lần, hằng chẳng gây lại nữa. Giảng: quý vị thiện tri thức, các ông nói theo tôi, đồng thời mỗi người tự xưng pháp danh. Lúc này Lục Tổ Đại Sư truyền tam quy sám hối và phát tứ hoằng thể nguyện cho các thiện nam tín nữ. Niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm tương lai, mỗi niệm không bị ngu si xoay chuyển, niệm niệm đều sanh trí huệ. Các tội lỗi ngu mê ác nghiệp mà con đã gây tạo từ trước, như mười điều ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tham sân si, nay con xin thành tâm hối cải và cầu nguyện trong thời gian một sát na đều tiêu diệt không còn. Từ nay về sau, con không còn tái phạm các tội lỗi ngu mê này nữa. Kinh văn: chúng đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ngạo dối. Các tội do nghiệp ác ngạo dối đã tạo ra từ trước đều ăn năn, nguyện dứt hết một lần, hằng chẳng gây lại nữa. Giảng: kiêu chính là kiêu căng ngã mạn, chỉ biết có mình mà không biết người khác, trong mắt không tất cả, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Cuống là cuống vọng tự đại, cũng có thể nói vọng ngữ, cảm thấy mình không ai sánh kịp. Khắp toàn thế giới ta là nhân vật số một, là vĩ đại nhất. Thậm chí các lãnh tổ các nước trên thế giới đều không ai lớn bằng ta. Như thế gọi là kiêu cuống. Niệm niệm không bị kiêu cuống làm nhiễm, không bị kiêu cuống xoay chuyển, từ trước đã phạm những tội lỗi kiêu mạn cuống ngữ, thảy đều xin sám hối, nguyện trong thời gian một sát na đều tiêu diệt, không bao giờ khởi lại. Kinh văn: chúng đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ghen ghét. Các tổ do nghiệp ác ghen ghét đã tạo ra từ trước đều ăn năn, nguyện dứt hết một lần hằng chẳng gây lại nữa. Chư thiện tri thức, nhẫn lên là pháp sám hối không tương. Dạng, ở trên sám hối ngu mê, kiêu cuồng, nay sám hối tật đổ. Tật đố là thứ tệ hại nhất. Người người tu đạo đều bị tật đố làm chướng ngại. Thấy người giỏi hơn mình, liền sanh lòng tật đố. Thấy người thông minh hơn mình, liền sanh lòng tật đố. Thấy người học cái gì cũng nhanh hơn mình, liền sanh lòng tật đố. Thấy người tu đạo ngồi thiền, ngồi như như bất động, cũng sanh lòng tật đố. Thấy người ăn cơm nhiều, cũng sanh lòng tật đố. Thấy người ngủ nhiều một chút cũng sinh lòng tật đố. Tóm lại, thấy người ta có cái gì mà mình không làm được, liền sinh lòng tật đố. Thậm chí thấy người ta bệnh rất lâu, cũng sinh lòng tật đố nói, tại sao tôi không mắc bệnh? Vì thế tật đố là thứ tệ hại nhất. Cho nên các ông không nên bị tật đố xoay chuyện. Từ trước đã phạm những tội nghiệp tật đố, nay tất cả đều xin sám hối, nguyện trong một sát na đều tiêu diệt hết, không bao giờ khởi lại. Quý vị thiện tri thức, những điều tôi nói ở trên chính là pháp môn vô tướng sám hối. Kinh văn: sao gọi là sám? Sao gọi là hối? Sám nghĩa là ăn năn các tội trước của mình, những tội do các nghiệp ác ngu mê ngạo dối ghen ghét đã tạo ra từ trước. Tất cả đều ăn năn, hằng chẳng gây lại nữa, ấy gọi là sám. Hối nghĩa là ăn năn các lỗi sai của mình, những tội do các nghiệp ác ngu mê, ngạo dối, ghen ghét tạo ra. Nay đã giác ngộ rồi, tất cả đều dứt bỏ đời đời, ngày sau chẳng gây ra nữa, ấy gọi là hối. Cho nên kêu là sám hối. Các người phàm phu ngu muội chỉ biết ăn năn tội trước của mình, mà chẳng biết ăn năn lỗi sau. Bởi chẳng ăn năn nên tội trước chẳng dứt, tội sau lại sanh. Tội trước đã chẳng dứt, tội sau lại sanh, thì sao gọi là sám hối được? Giảng: cái gì gọi là sám, cái gì gọi là hối? Sám chính là sửa đổi những tội nghiệp về trước. Từ trước đã tạo những ác nghiệp, ngu mê, kiêu cuồng, tật đố, tất cả đều xin sám hối, không bao giờ khởi lại, đó gọi là sám. Hối là hối những lỗi lầm sẽ phạm về sau. Từ nay trở về sau, tất cả những ác nghiệp, ngu mê, kiêu cuồng, tật đố con đều hiểu rõ và vĩnh viễn đoạn trừ nó, không bao giờ làm những việc sai lầm đó nữa, đó gọi là hối. Tóm lại, đó gọi là sám hối. Phàm phu vì quá ngu si, chỉ biết làm sai xong mới biết sửa đổi sai lầm, mà không biết sửa lỗi từ trong tâm, về sau không dám tái phạm, vì họ không hối lỗi. Cho nên những tội lỗi đã tạo từ trước đã không tiêu diệt, mà những tội lỗi về sau lại phát sinh. Cho nên tội trước đã không diệt, mà lỗi sau lại tiếp tục gia tăng. Vậy thì càng tạo càng nhiều, càng chứa càng sâu, như thế làm sao có thể gọi là sám hối? Kinh văn: chư thiện tri thức, đã sám hối rồi, bây giờ ta cho các ngươi lập 4 điều thể nguyện lớn. Mỗi người phải dùng tâm chân chánh mà nghe ta dạy. Cả thảy chúng sinh không giới hạn trong tâm mình đều thề nguyện hóa độ. Cả thảy các điều phiền não chẳng xiết kể trong tâm mình đều thề dứt bỏ. Cả thảy các pháp môn kể trong tâm mình đều thề nguyện học cả. Đạo Phật cao hơn hết trong tâm mình, thề nguyện tu đến thành công. Chư thiện tri thức, cả thảy chúng ngươi ha chẳng nói, cả thảy chúng sanh không giới hạn, mà tự mình đều thề nguyện hóa độ, thế thì chẳng phải sư huệ năng độ.